vài suy nghĩ về phép lạ. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều ơn lành được thông ban, nhiều phép lạ được thực hiện nhờ lời bầu cử của mẹ Maria. Điều này không chỉ diễn ra trong giáo hội Công giáo, mà còn được thể hiện trong các giáo hội Kitô khác và ngay cả trong các tôn giáo khác. Nếu các phép lạ là dấu chứng của chân lý thì phải chăng các phép lạ không thuộc về độc quyền của giáo hội Công giáo? Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu Công giáo luôn tin rằng chính nhờ lời bầu cử của mẹ Maria mà Thiên Chúa đã thông ban nhiều ơn lành và thực hiện nhiều phép lạ. Các phép lạ, những sự kiện phi thường, những dấu chỉ lạ lùng đều gắn liền một cách mật thiết với việc tôn kính mẹ Maria và các trung tâm thánh mẫu. Từ những việc lành bệnh lạ lùng không thể giải thích về phương diện y học, đến những việc chảy nước mắt từ các bức ảnh tượng Đức Mẹ. Có biết bao nhiêu điều phi thường gắn liền với việc tôn kính Đức Mẹ. Từ những sự kiện này phát sinh một nền thần học khẳng định rằng Mẹ Maria là đấng trung gian ban phát mọi ơn lành. Ơn lành trong lĩnh vực thiêng liêng, như những cuộc hoán cải đã đành, mà còn biết bao nhiêu ơn lành về phương diện thể lý nữa. Tuy nhiên, các phép lạ không chỉ diễn ra trong lòng giáo hội Công giáo. Trong các giáo hội Kitô khác và ngay cả trong các tôn giáo khác, các tín hữu cũng chứng kiến hay cảm nhận được nhiều phép lạ như thế. Giải thích như thế nào về sự kiện này? Có một sự kiện đáng suy nghĩ. Giáo hội Công giáo là tôn giáo duy nhất trên thế giới đã thiết lập từ nhiều thế kỷ nay một tổ chức rất chặt chẽ để kiểm chứng những điều được xem là phép lạ gán cho Thiên Chúa. Việc tôn kính các thánh đã luôn luôn được hàng giáo phẩm theo dõi cẩn thận để tránh không biến thành dị đoan. Kể từ thời Công đồng chung Trento, giáo hội đã có nhiều quy định rõ ràng và nghiêm minh về điều được gọi là phép lạ trước khi đề ra một mẫu gương sống động để các tín hữu tôn kính và kêu cầu. Tước hiệu chân phước hay hiện thánh chỉ được giáo hội nhìn nhận sau khi đã có một hay hai phép lạ diễn ra. Không có một nơi thánh nào trên thế giới như Lỗ Đức. Tại đây, có cả một ủy ban khoa học để kiểm chứng điều được gọi là phép lạ do sự bầu cử của mẹ Maria. Ngoài ra, trước bất cứ một biến cố phi thường nào được gọi là phép lạ, giáo hội Công giáo cũng luôn luôn tỏ ra dè dặt và cho điều tra rất kỹ càng trước khi đưa ra phán quyết công khai. Chẳng hạn như hiện tượng một bức ảnh của Đức Mẹ khóc tại Syracuse, Ý, hồi năm 1955. Phải trải qua bao nhiêu năm điều tra, hàng giám mục tại đảo này mới nhìn nhận phép lạ và cho thiết lập một đền thánh để tôn kính Đức Mẹ. Ngược lại, cho tới nay, mặc dù đã có không biết bao nhiêu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về Medjugorje bên Nam Tư, giáo hội vẫn chưa nhìn nhận điều được gọi là phép lạ Đức Mẹ hiện ra cho một số thanh thiếu niên. Nếu giáo hội Công giáo nắm giữ một độc quyền nào đối với các phép lạ, thì độc quyền đó chính là luôn cho tiến hành một cuộc điều tra cẩn thận đối với tất cả những gì liên hệ đến phép lạ. Các giáo hội tin lành tiên thiên không nhìn nhận bất cứ phép lạ nào vì cho rằng đức tin tự nó là một sự điên rồ, cho nên không cần bất cứ một điểm tựa nào. Do đó, phép lạ là một từ hoàn toàn không có trong thần học tin lành. Các giáo hội Đông Phương tin ở phép lạ, nhưng lại không thiết lập bất cứ một ủy ban hay quy định nào liên quan đến việc nhìn nhận các phép lạ như những sự kiện khách quan. Ngay cả trong giáo hội chính thống, tuy việc tôn kính các thánh luôn đòi hỏi sự phê chuẩn của giáo hội, nhưng việc thừa nhận một phép lạ không dựa trên những phương pháp khoa học như trong giáo hội Công giáo. Điều quan trọng đối với các giáo hội Đông Phương không phải là hành động chứng thực các phép lạ, mà trước tiên là lòng thành của các tín hữu. Tự trung, chỉ trong giáo hội Công giáo người ta mới thấy có chủ trương phân biệt đối với những sự kiện được xem là phép lạ. Làm thế nào để phân biệt chân lý với truyền thuyết, sự kiện với ảo ảnh? Điều đã thực sự xảy ra với điều người ta nói, thực tế với ảo thuật. Ngoài ra, giáo hội Công giáo cũng thấy cần phải quan tâm đến khả thể có những sự kiện phi thường, không thể giản lược vào sức mạnh của con người, nhưng cũng chẳng đến từ Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo không bao giờ loại bỏ hoạt động của ma quỷ. Cuối cùng, có những sự kiện hầu như không thể giải thích được trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhất là các tôn giáo tại Á Châu. Các tôn giáo này đã phát triển được những kỹ thuật khổ chế mà khả năng tự nhiên của con người xem ra không thể đạt tới. Chẳng hạn các hiện tượng không thể lý giải được mà người ta có thể chứng kiến được trong cách tu luyện của các Fakir. Các tu sĩ Fakir có thể nín thở, nhịn ăn trong một thời gian dài. Họ cũng có thể sống còn sau khi bị chôn sống lâu ngày trong lòng đất. Họ có thể đi trên lửa mà không cảm thấy nóng. Họ cũng có thể làm cho nước sôi mà không cần phải dùng chất đốt, vân vân. Như vậy, bên kia ranh giới của Công giáo vẫn có thể có những sự kiện phi thường cũng đáng được gọi là phép lạ. Đây có thực là những phép lạ không? Thánh Thomas tiến sĩ phân biệt hai loại phép lạ. Một là phép lạ thể lý, hai là phép lạ tinh thần, tức lời tiên tri. Về phép lạ tinh thần, thánh nhân cho rằng lẽ khôn ngoan và đường lối của Thiên Chúa vượt lên trên lẽ khôn ngoan và đường lối của loài người. Ngài có thể làm những điều phi thường, ngay cả qua trung gian của những người tội lỗi và kẻ gian ác. Chúa Giê-xu xem ra đã xác nhận khả thể ấy nơi những kẻ gian ác khi Ngài khẳng định rằng, trong ngày phán xét, nhiều người sẽ nại đến các phép lạ và những lời tiên tri họ đã loan báo, nhưng Ngài sẽ bảo họ rằng Ngài không biết họ. Thượng tế Cai-pha, dù nhúng tay vào tội ác, vẫn được nhìn nhận là kẻ đã nói tiên tri, khi ông được bên trên linh ứng để tuyên bố rằng Chúa Giê-xu phải chết thay cho toàn dân. Như vậy, phép lạ tinh thần có thể không tùy thuộc vào nhân đức hay sự thánh thiện của con người, và như vậy có thể không thuộc về giáo hội Công giáo. Về các phép lạ thể lý, trả lời cho câu hỏi những kẻ gian ác hay không thuộc về giáo hội Công giáo có thể làm phép lạ không? Thánh Thomas trích dẫn lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 7, câu 22. Trong đoạn Tin Mừng này, nhiều kẻ tự nhận đã từng nhân danh Chúa Giê-xu mà nói tiên tri, nhân danh Ngài mà trừ quỷ và làm nhiều phép lạ. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trả lời rằng Ngài không hề biết họ. Chuyện một người đàn bà xứ Canaan đến sụp lạy xin Chúa Giê-xu chữa trị cho đứa con gái bị quỷ ám có thể giúp chúng ta hiểu được khả thể có phép lạ bên ngoài giáo hội. Khi Chúa Giê-xu nói, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó, người đàn bà liền đáp, nhưng chó cũng có thể ăn những mảnh vụn từ bàn ăn. Quá thật, giáo hội không thể ngăn cản hay giới hạn lòng quảng đại của Thiên Chúa. Câu hỏi của ông chủ trong bài dụ ngôn những người làm vườn nho đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ta không thể làm điều ta muốn hay sao? Hay các ngươi ganh tị vì ta cư xử tốt? Thánh Thomas đã khẳng định như sau. Với những người không Công giáo và ngay cả những người ngoài Kitô giáo, đôi khi Thiên Chúa cũng có thể cho họ được làm phép lạ. Nhưng Ngài không thể cho phép họ làm phép lạ để chứng minh rằng giáo thuyết sai lầm của họ là đúng. Với khẳng định trên đây của Thánh Thomas Tiến sĩ, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.